Express.
Thưa quý vị, Bắc Giang hiện vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trong cả nước, với gần 5.500 ca nhiễm. Tỉnh đã được chi viện nhân lực từ nhiều địa phương. Cặp vợ chồng bác sĩ trẻ Mai Anh Xuân Điệp công tác tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển cũng là một trong số nhân viên y tế tham gia đoàn chi viện từ Quảng Ninh vào tâm dịch. Họ mới kết hôn, quyết định hoãn tuần trăng mật để hướng về Bắc Giang cùng chống dịch. Hiện họ đã hoàn thành nhiệm vụ và cùng gần 300 bác sĩ khác rời Bắc Giang trở về nhà. Hôm nay thì chúng tôi đã kết nối với bác sĩ Mai Anh để hiểu hơn về quãng thời gian mà cặp vợ chồng trẻ này tình nguyện tham gia chống dịch. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 22 tháng 6. Dạ vâng, xin chào Mai Anh ạ. Được biết là trở về nhà từ tâm dịch thì lúc này cảm xúc của bác sĩ như thế nào?
Nói chung là rất là vui bởi vì rằng là bọn mình đi cũng khoảng 3-5 ngày rồi cũng chưa được gặp gia đình. Đôi khi là chỉ nói chuyện với nhau qua mấy phút qua điện thoại thôi. Nhưng mà rất là nhớ những bố mẹ ở nhà. Đi về được gặp gia đình nói chung là ai cũng vui, ai cũng phấn khởi. Thứ hai đó là khi mà hoàn thành nhiệm vụ của bệnh viện giao cho, cảm thấy rất là vui, cũng rất tự hào về toàn đoàn của mình luôn. Tỉnh Quảng Ninh rất là ưu ái chúng em nên là cho chúng em cách ly ở khách sạn. Sẽ cách ly 21 ngày ở đây, sau cách ly 21 ngày sẽ cách ly 7 ngày ở nhà xong mới được đi làm. Nhưng bình thường thì là cũng sẽ về bệnh viện cách ly đấy ạ. Thực ra cách ly cũng không có cái gì cả, chỉ có ở trong phòng thôi. Hai vợ chồng có thể đọc sách, nghe nhạc, xem phim.
Thường thì các cặp vợ chồng son sẽ muốn dành nhiều thời gian cho nhau. Vậy thì tại sao hai bạn lại quyết định tham gia chống dịch ở Bắc Giang lần này?
Bọn mình kết hôn khoảng Tết Dương lịch năm nay ạ. Cũng son, nếu mà tính ra chắc được 5-6 tháng rồi. Thực ra thì lúc đấy thì tình hình dịch bùng phát lên thì chống dịch rất là căng thẳng nên là bệnh viện mình quyết định là chi viện. Nên là mình với chồng mình xung phong như thế. Tham gia chống dịch từ đợt đông chiều rồi, cũng biết rằng là công việc khi đi làm nó công việc như thế nào. Hai vợ chồng trước đấy cũng xem thời sự, cũng thấy trên phương tiện thông tin đại chúng những đồng nghiệp cũng đang căng mình chống dịch ấy. Đợt vừa rồi có thông báo Bắc Giang ấy, những ai tình nguyện xung phong thì mình cũng chỉ mình gọi điện cho chồng mình rồi trao đổi bảo là hai vợ chồng có đi không, thì thống nhất là dịch như thế này thì anh bỏ lại đi à. Nếu mà đi thì hai đứa cùng đi chứ không một người đi một người lại, thế là hai đứa cùng đi. Thực ra bọn mình bàn bạc nhanh lắm, bọn mình quyết định chắc chỉ khoảng tầm từ sáng đến trưa thôi. Đến tầm cuối giờ chiều là bệnh viện đã phải chốt danh sách rồi mà, và tầm khoảng hôm sau là đi luôn, nên là bọn mình cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị mới bàn bạc nhiều.
Vậy thì quãng thời gian tham gia chống dịch diễn ra như thế nào ạ?
Đoàn mình bắt đầu lên Bắc Giang thì cường độ công việc nó cao, công việc nó quay mình như kiểu con thoi. Mỗi nhóm của mình khoảng 20 người phải lấy 1-2.000 mẫu một ngày, đa phần làm khoảng 56 tiếng liên tục ấy. Có thể là đi làm những cái lúc cơ động ban đêm hoặc bất cứ lúc nào.
Nhiệm vụ của mình lúc đấy là phải truy quét hết F0 mà, truy vết này, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân. Mỗi nhóm của mình đi sẽ có một xe ô tô để đưa đi những cái khu mà nó ô tô không vào được ấy, thì bọn mình di chuyển bằng xe máy hoặc là xe ba gác, không có thì đi bộ. Thời tiết nắng nóng này thì mồ hôi đổ ra nhiều, thứ hai là không được uống nước bởi vì mặc đồ bảo hộ không tháo ra được thì nó cũng mất nước nhanh, người cũng xuống sức. Vất vả chủ yếu là cái thời tiết với cả cái cường độ làm việc kiểu liên tục ấy, thì nóng chung đấy, nhiệt độ có lúc lên 40 độ rất là nóng. Ai lấy mẫu thường sẽ đứng bởi vì làm liên tục mà. Cơ thể thì tất nhiên lúc như thế rất là mệt. Lúc đấy thì rất là muốn uống nước. Người nó mỏi từ trên xuống dưới.
Về thời gian thì không có thời gian cụ thể. Bọn mình làm đến khi nào hết việc thì thôi.
Mình phải hoàn thiện hết số mẫu được giao. Không kể tức là làm bao giờ thì làm. Nhưng nhất định phải làm xong. Đối diện với cái lượng mẫu như thế thì mình phải làm hết việc chứ không hết giờ. Một cái bàn nó sẽ có khoảng 3 người làm việc. Thì mỗi người một khâu liên tục. Người thì sẽ phụ trách viết mẫu, người phụ trách rà soát tên nhân dân, kiểm đúng số người, số mẫu. Một người thì phụ trách chuyên chỉ lấy mẫu, mỗi người một việc mà. Một người ảnh hưởng sức khỏe không làm được, tức là nhóm trưởng ấy, phụ trách chung sẽ sang hỗ trợ.
Những ngày đầu làm việc về có khi nó đến 1-2 giờ sáng ấy, đúng là chỉ ăn xong đi ngủ luôn. Lúc đấy thì về rất là mệt, cảm giác đồ ăn ngon bày trước mặt, rất là nhiều đồ ngon nhưng mà ăn không cảm thấy ngon.
Bị quay như con thoi như vậy thì làm sao cả đoàn có thể đảm bảo được sức khỏe trong suốt hơn một tháng chống dịch?
Khi mình thấy là mình cần phải nghỉ ngơi thì mình sẽ xin nhân dân là cho được nghỉ khoảng 50 phút. Cái áp lực lúc nào mình cũng vẫn phải có, nhưng mà đoàn của mình lúc nào cũng được động viên rất là nhiều. Những cái ngày đầu do cái số lượng mẫu nó đông thì thời gian làm việc của bọn mình kéo dài hơn. Nhưng mà về sau thì thấy lãnh đạo cũng thấy là thời tiết nắng nóng quá thì cũng cho anh em làm việc vào những cái lúc mà mặt trời nó chưa nắng nóng lắm. ví dụ như là kiểu sáng sớm hoặc là chiều tối. Ví dụ như cái đội cơ động ấy, đội phản ứng nhanh họ phát hiện ra thì họ sẽ đi lấy mẫu những cái đợt sáng sớm. Còn đa phần bọn mình sẽ lấy vào tầm lúc khoảng 3-4 giờ chiều bắt đầu đi làm việc, làm đến khoảng 7-8 giờ tối hoặc là có thể muộn hơn nếu một số lượng mẫu nhiều. Nói chung là em chẩn đoán rất là thương, xem là anh em nếu mà hôm nào làm về mệt quá nên làm đêm rồi thì hôm sau sẽ được nghỉ buổi sáng, đến tận chiều tối mới đi làm, nên lúc đấy lại hồi sức khỏe, lại hồi lại sức khỏe cũng được đảm bảo mà. Hôm nay nhóm này nghỉ thì những nhóm khác sẽ đảm nhiệm công việc thay. Nói chung cả đoàn bọn mình đoàn kết lắm. 35 ngày mình chưa khi nào mình cảm thấy là mình kiệt sức quá. Lúc nào cũng cảm giác là sẵn sàng đi lấy mẫu. Nói chung là ai cũng với sẵn sàng là đi có thể đi 1-2 tháng mà. Thế nên là mọi người chuẩn bị tâm lý trước rồi. Thực ra bọn mình đi chống dịch như thế thôi, nhưng những cái người ở nhà cũng rất là vất vả. Bởi vì bọn mình đi là họ phải làm những cái phần việc cho bọn mình mà có thể trực sẽ phải dày lên. Thế này là mỗi người một khó khăn riêng thôi. Thứ hai là cái tình cảm của nhân dân Bắc Giang đối với bọn mình ý, là cho bọn mình rất là cảm động. Ví dụ như trời nắng nóng thì họ cho bọn mình nước uống rồi này, rồi nước ép rồi này, đôi khi là mấy quả mận hoặc là mấy đồ hoa quả ấy, thì nó vật chất nó không cao nhưng mà họ thương mình á. Nên là lúc nào cũng cảm giác là cái tình cảm đấy là tiếp thêm động lực cho mình cơ, chứ không phải là thấy vất vả quá mà anh em thấy ấy đâu. Cảm động với cái tình cảm người dân Bắc Giang với mình thôi. Đấy là cái động lại duy nhất của mình. Có những cái vất vả khác thì mình cũng quên rồi.
Giữa tâm dịch căng thẳng như vậy thì hai vợ chồng đã động viên nhau vượt qua khó khăn như thế nào ạ?
Mình đặc biệt hơn mọi người là có chồng đi cùng, thế nên là sẽ có người quan tâm mình hơn. Khi mà dịch căng thẳng mà bọn mình ở đấy cũng lâu thì anh ấy ở điểm khác, mình ở điểm khác. Quá trình ví dụ như là lấy mẫu có thiếu sinh phẩm này rồi cần phải hỗ trợ người thì bọn mình vẫn hỗ trợ nhau, nó vẫn tâm sự, vẫn quan tâm nhau được. Đi chống dịch cùng với chồng, ngoài giúp đỡ cho công việc thì cũng là cái chỗ dựa tinh thần với mình. Bọn mình mới cưới, nếu mà được đi cùng nhau thì rất là tốt. Chứ một người ở nhà, một người đi thì còn lại sẽ rất là lo lắng. Vợ mệt thì đôi khi là đấm lưng cho vợ này, giặt quần áo cho vợ này. Vợ mệt quá không ăn được có thể đi lấy cháo cho vợ ăn này. Cái đấy nó nhẹ, nó nhỏ lắm nhưng mà nó làm cho mình rất là cảm động. Nhưng mà người đàn ông tuyệt vời. Đi chống dịch cùng hai vợ chồng như này cũng nhiều cái không ai có thể có được, có cái giây phút nói chung là những kỷ niệm đặc biệt á. Mình cảm thấy là rất là may mắn khi đợt này có chồng đi cùng. Tình cảm vợ chồng thì mới cưới mà, nói chung là càng yêu nhau hơn thôi. Đôi khi cảm thấy là chỉ cần gặp nhau rồi nói chuyện với nhau một vài câu thôi thì cảm giác là cái mệt mỏi nó cũng xóa đi nhiều. Bố mẹ mình ở nhà thì lúc nào vẫn thường xuyên vẫn gọi điện hỏi thăm động viên mình, mà hai vợ chồng cũng động viên nhau bảo là phải cố gắng lên, vì mọi người cũng mọi người là cố gắng vì mình thì mình cũng phải cố gắng vì mọi người thôi. Không phải mỗi hai vợ chồng đâu mà là cả đoàn vẫn động viên nhau bảo thôi anh em cố gắng làm việc, làm nốt chỗ này, khi nào dịch ổn ổn thì mình về nhà. Khi mà dịch mà căng thẳng quá mà mình lại rút quân về, đôi khi là làm cho người dân họ sẽ hụt hẫng. Mình đến với cái tâm thế là mình giúp họ, mình phải cố gắng đến khi mà dịch phải ổn đã. Thì tạm thời thì dịch Bắc Giang có vẻ là cũng đã bắt đầu kiểm soát được rồi.
Đưa hết những F0 của khu cách ly rồi bắt đầu cường độ nó giảm dần.
Thì là đoàn mình rút quân về thôi.
Dạ vâng, thế còn kế hoạch trăng mật của hai bạn thì sao ạ?
Từ lúc đấy đến bây giờ thì cứ quay cuồng cho công việc thôi. Tính ra thì bây giờ đang đi cách ly này cũng có thể quay là một tuần trăng mật rồi đấy ạ. Bởi vì là cách ly giờ là 24 giờ không đi đâu cả, thì ở trong phòng cũng có thể là quay là một tuần trăng mật đặc biệt đấy ạ. Bây giờ đang ở khách sạn mà đối diện với biển, mình rất là thích nhưng mà không chỉ được đứng ở trên ban công nhìn thôi. Thôi mình thay vì đi ra ngoài thì mình có thể đứng ở một chỗ mình nhìn vậy.
Dạ vâng, chúc vợ chồng bác sĩ Mai Anh cùng cả đoàn trở về từ tâm dịch thật là nhiều sức khỏe và an tâm nghỉ ngơi trong lúc này. Thưa quý vị, đoàn y bác sĩ Quảng Ninh này là nhóm đầu tiên chi viện cho tâm dịch Bắc Giang, khi địa phương mới ghi nhận 122 ca nhiễm. Đội ngũ cũng nhận được rất nhiều tình cảm của người dân. Trên các nhóm mạng xã hội của Bắc Giang, hàng nghìn người dân cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng tuyến đầu. Hiện tình hình dịch tại Bắc Giang đang có dấu hiệu giảm nhiệt khi 3 ngày liên tiếp chỉ ghi nhận vài chục ca mỗi ngày. Bắc Giang cũng tiếp tục nới lỏng cách ly xã hội. Hiện chỉ còn 2 khu vực là Việt Yên, Yên Dũng cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 22 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.